Đây là thời pháp thứ hai trong loạt thời pháp mang tựa đề Ngài Hư Vân Đại Sư, dựa trên tác phẩm Hư Vân Niên Phổ được Cố Sư Ông Thượng Kiến Hạ Châu, Ni Sư Như Thủy và Ni Sư Hạnh Đoan dịch từ Hán Văn sang Việt Văn, do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào ngày 13 tháng 6 năm 2009, nhân dịp khóa tu lễ khánh thành chùa Tầm Nguyên 4 tại Fremont, Bắc Cali. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp âm rất bổ ích cho tâm linh và đời sống hạnh phúc gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.
Thầy mời quý Phật tử chắp tay lại niệm niệm danh hiệu Đức Phật Sư trước khi tôi đi vào bài pháp của chiều nay. Mời quý vị trở về chỗ ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên bao thoát có vô chưa vậy quý vị nào, có không? Anh vô hả? Tôi là Thích Thông Lai, gửi lời chào quý Phật tử đang ở trong hệ thống bao thoát của chùa Tầm Nguyên để nghe pháp online. Bây giờ tôi tiếp tục đi vào bài pháp, vì chúng ta còn tới hai thời pháp nữa, nhưng mà thời gian nó không có nhiều. Nãy tôi nói tôi sẽ nhấp kéo hoặc là có một số vị xin xuống tóc để cúng dường trong cái ngày tu học hôm nay. Thì đúng luật, cái người Campuchia khi họ sắp sửa lập gia đình, quý vị nào ở miền Tây hoặc là những cái vùng mà người Việt gốc miên, thì quý vị biết những người thanh niên trước khi đi lập gia đình họ vào chùa tu có không quý vị? Họ tu như vậy là cái gì? Họ trả hiếu cho cha mẹ. Họ tu từ 6 tháng, 3 tháng, 1 năm hoặc 3 năm. Anh nào mà thanh niên vào chùa tu càng lâu thì anh đó càng có giá trị vì trả hiếu cho cha mẹ. Chúng ta bên hệ thống Bắc Tông, chúng ta cũng không có cái phong tục này, nhưng chúng ta có thọ bát quan trai để chúng ta hồi hướng cho cha mẹ. Thọ bát quan trai có nghĩa là tập xuất gia một ngày một đêm. Nhưng mà chúng ta không cạo đầu vì cái cuộc sống ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên có một số Phật tử họ muốn tình nguyện, họ hỏi tôi: con muốn cúng dường cái mái tóc, cái răng, cái tóc là gốc con người. Quý vị có hiểu không? Chúng ta cúng dường tất cả các vật gì đều không có phước báo bằng cúng dường những vật từ cái thân thể của chúng ta, vì cái răng, cái tóc là gốc con người. Do đó có một số vị yêu cầu tôi cho xuống tóc trong ngày lễ hôm nay để cúng dường và trả hiếu cho cha mẹ. Tôi sẽ làm cái việc đó, nhưng nghĩ rằng trong thời gian này quý vị, tôi cắt xong thì nó sẽ có những cọng tóc con đã nằm trên áo, mà nước ở đây thì không có đủ để tắm cho mấy chục người. Do đó tôi để giờ chiều thì quý vị cạo xong, quý vị ra về, quý vị về nhà tắm rửa sạch sẽ. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Và còn quý vị sắp kéo thì cũng vậy, thì sau cái buổi lễ gần mãn đó, tôi sẽ tới cái giờ mà buổi chiều dược thực á, thì vị nào mà muốn về nhà để ngủ
thì các vị đó cứ việc về và sáng mai lên cho đúng giờ để tụng thủ lăng nghiêm. Hồi sáng này quý vị thấy chúng ta tụng thủ lăng nghiêm mà cái lực của đại chúng đông, chúng ta thấy rất là hay. Là sáng nào vị nào tụng thủ lăng nghiêm buổi sáng, quý vị thấy tụng hay không? Tụng rất là hay. Thành ra lực thủ lăng nghiêm mà tụng chung thì nó có cái quy lực rất là mạnh đó. Như vậy chiều nay tôi sẽ làm cái việc đó, và tôi sẽ giữ cái mái tóc đó và cái lễ phóng sanh vào ngày mai. Xin cô Diệu Hảo cho biết chúng ta mua được bao nhiêu bồ câu để làm lễ phóng sanh ngày mai?
Dạ bạch thầy, lúc đầu cái người chủ đó nói với con là 400 con, nhưng mà sau đó họ bắt để bỏ vô lòng cho mình đó, thì nó bay mất đi còn có 274 con.
Bay mất đi còn 274, rồi giờ là họ phóng sanh trước mình phải không?
Dạ.
Mà coi như phóng sanh đi, dạ. Tức là cổ lên cái farm ở Stockton, ngày hôm qua cậu đi lên đó vào lúc 12 giờ khuya. Để mới có cho bồ câu được ăn không?
Dạ,
cho ăn uống đàng hoàng. Như vậy mà bây giờ ông chủ ông bắt từ cái lồng lớn sang qua cái lồng để đem về đây thì ông sảy hết trăm mấy chục con.
Dạ, công ty lại có một số bay không được á, ông không có bán.
Rồi rồi, như vậy được bao nhiêu hay bao nhiêu? Như vậy tôi nói rõ cho quý vị nghe, những cái vị nào mà có thọ bắt quan trai thì tôi vẫn ghi phiếu để mà lập cái phiếu để mà cầu siêu cho cha mẹ. Thì bây giờ tôi sẽ trả lời một cái câu hỏi. Các cái cô Phật tử hỏi tôi như thế này: ba má con mất đã lâu, làm chi mà phải viết phiếu cầu siêu đó? Nó có lợi ích gì? Tại sao phải tụng kinh Địa Tạng để mà cầu siêu cho cha mẹ cửu huyền thất tổ của con? Thì như vậy quý vị đem dùng cái cô này xuống, tại vì khi đang thiết pháp á, vô tình cổ làm như vậy, cổ đọ vô lượng kiếp, thương cổ dùm. Khi một cái vị đang thiết pháp mà cổ lên cổ làm trở ngại đó, thì cổ sẽ bị sau này cổ tội nặng lắm, thương cổ đi, và cổ bất bình thường. Khi mà cô hỏi tại sao thầy phải làm cái lễ này, tôi nói rõ: người nào cha mẹ mà qua đời phút lâm chung biết trước từ 1 tới 7 ngày, vị đó không cần phải viết phiếu cầu siêu. Ở trong này có vị nào ông bà cha mẹ biết trước từ 1 tới 7 ngày viết di chúc lại không? Đưa tay thầy coi. Vị đó có quyền lấy cái phiếu cầu siêu lại, có không? Rồi, như vậy trong này có một cái vị đó là thân nhân biết trước từ 1 tới 7 ngày. Thì theo như trong kinh Phật nói, người đó lâm chung biết trước từ 1 tới 7 ngày, người đó được vãng sanh. Rồi những người nào mà khi cha mẹ lâm chung được bạn đồng tu thiện hữu tri thức trợ niệm, mà nóng từ ở trán cho tới đỉnh đầu, thì cái vị đó không cần viết phiếu cầu siêu. Vì nóng ở trán là về cõi trời, nóng ở đảnh về cõi Phật, nóng ở dai về đâu? Atula. Atula. Lâu nay chúng ta không để ý tới cái đó. Thần thức xuất ra ở lòng bàn chân là đi vào địa ngục. Tại sao chúng ta phải chờ đến 8 tiếng đồng hồ mới được động vào cái thân tứ đại của người mới qua đời? Vì chúng ta có 8 thức, phải không? 8 thức. Nhãn thức là cái thức chết đầu tiên. Khi mà bác sĩ muốn định cái người đã chết hay không, người ta rọi đèn pin coi con mắt chết không, có phải không? Coi con ngươi đã nở không nở không, phải không? Như vậy nhãn sức, cái nhãn thức là cái thức đầu tiên của một người sắp chết đi trước. Kế đó là nhĩ thức, lỗ tai, mắt không thấy đường, và tai sao? Tai ù. Khi nào quý vị xỉu đó, vì tiểu đường, quý vị thấy mắt mờ và tai điếc liền, nó ù liền. Rồi nhãn, nhĩ, lưỡi, lúc đó là đứng nói không được nữa rồi, đớ họng rồi, phải không? Là lưỡi, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý. Và cái thân mất cảm giác, nhưng cái ý thức, tiếng đầu tiên là con mắt chết, là cái nhãn thức mất tác dụng. Tiếng thứ hai là lỗ tai, nhãn thức đã đi khỏi cái thân này, mất làm việc, không còn con nét với lỗ tai nữa. Nhãn nhĩ tỷ, tỷ là gì? Lỗ mũi, giờ có đưa sầu bông thơm, đưa bông thơm cũng không còn ngửi, là tiếng thứ ba. Rồi tiếng thứ tư là lưỡi, không còn nói được. Tiếng thứ năm, thân mất cảm xúc. Và tiếng thứ sáu là cái ý thức đưa người đẹp, người xấu không còn phân biệt được nữa. Và tiếng thứ bảy là cái thức chấp ngã, là mạt na thức, cũng không còn chấp ngã. Bây giờ con tôi, xe tôi là mình có cái mạt na thức, đệ tử tôi. Tới tiếng thứ bảy, mạt na thức không còn ở trong cái thân này, thì lúc đó không còn chồng tôi, không còn con tôi, nhà tôi, không còn cái thức chấp ngã. Và cái thức thứ tám là tạng thức hay là a lại gia thức, cái thức quyết định sau cùng. Mà cái thức đó là cái kho chứa, tạng là kho, thức là cái kho chứa tất cả những cái gì chúng ta tích lũy trong cả cuộc đời. Vì lý do đó các bậc thánh tăng họ chứng được những quả vị, họ có được ngũ nhãn lục thông. Người ta biết từng cái thức của người đó đi như thế nào, người ta sử dụng. Mà quan trọng nhất là cái thức thứ 8. Do đó sau 8 tiếng mà chúng ta trợ niệm, mà cái người đó nóng ở trán thì đi về cõi trời, nóng ở đảnh là đi về cõi Phật, mà nóng ở bàn chân là đi vào địa ngục, nóng ở đầu gối là đi về đâu? Hả? Bàn sân. Nóng ở bụng là ngạ quỷ, nóng ở tim là loài người, nóng ở vai là loài Atula, nóng ở con mắt là sáu tầng trời dục giới, có vợ có chồng. Nóng ở trán này là những cõi trời sắc giới, nóng ở chân tóc này là những cõi trời vô sắc giới tứ thiền, và nóng ở đỉnh này là từ hạ phẩm cho tới thượng phẩm. Quý vị nắm rõ cái đó. Như vậy thân nhân quý vị, nếu mà lúc lâm chung sau 8 tiếng rờ ở trán nóng từ con mắt trở lên, họ ở cõi trời rồi. Chúng ta có thỉnh về cúng để ăn đồ ăn cõi người, họ không thèm nữa. Như chúng ta là những người đã vượt biên qua tới Hoa Kỳ, chúng ta ở đảo, chúng ta được định cư tại đây, thì lúc đó ở Việt Nam, cái hộ phần, cái khẩu phần của mấy vị cổng cấp cho đó, bo bo nè, bột mì nè, mì độn nè, hay dầu lửa, quý vị có thèm nữa không? Hả? Quý vị không thèm mấy đồ ăn đó nữa. Thành ra vì phước báo của họ cao hơn. Nhưng nếu họ ở cõi người thì họ cũng không hưởng được. Trong 49 ngày họ đã ở thế giới khác, nhưng mà họ vẫn hưởng được cái này. Họ đang làm ăn thất bại, tới ngày giỗ con cháu bố thí phóng sanh in kinh, tự nhiên họ đáng lẽ cái tiệm nail của họ làm ngồi ngắt ruồi, tự nhiên bữa nay tự nhiên cúng cái khách nó vô ghét lại vô làm không có thời giờ ăn luôn, phải không? Thì họ được cái phước đó kêu là của quạnh tài, hoặc là họ trúng số thì nó vẫn có những cái phước đó. Vì sao? Vì con cháu và cha mẹ nó có sự dây liên hệ với nhau. Cha mẹ mất rồi không còn lễ Phật, không còn dùng cái tay để donation, không dùng cái miệng để tụng kinh. Nhưng mà con của quý vị, mẹ của quý vị nhờ liên hệ cái thân này, quý vị lễ Phật một lễ, cha được nửa lễ, mẹ được nửa lễ. Quý vị làm ơn nhìn lại kinh Địa Tạng, chả thấy có ông thầy nào cầu siêu cho bà thánh nữ Bà La Môn, chả thấy có ông thầy nào lại cầu siêu cho những cái cô mà tiền thân của ngài Địa Tạng, mà toàn thấy đích thân người đó làm việc phước thiện, phải không? Như vậy giữa vị thầy và cái hương linh, thầy chỉ hướng dẫn, và giữa người con với người mẹ, người con người cha nó có sợi dây liên hệ. Khi quý vị có con nhỏ nhà, đứa nhỏ nó bị té, nó bị tai nạn, thì ở đây người mẹ nóng ruột có không? Nhưng mà ở nhà con gì cái gì thầy đây không có nóng ruột, thầy chỉ hướng dẫn và làm những cái gì để quý vị có thể hồi hướng cho cha mẹ. Chúng ta phải có trí huệ. Nhưng mà những cái hạng người mà cũ quyền thất tổ, cha mẹ bảy đời của quý vị, nếu họ ở vào cái loài ngạ quỷ, vào cái loài mà nhân phi nhân, nhân phi nhân, cái loài rồng, loài Atula, thì những loài đó nghĩa là gì? Quá sanh. quý vị làm họ hưởng liền, nhất là loài ngạ quỷ. Thì bây giờ tôi phải mở hoặc cái chỗ này để nói cho rõ. Vừa rồi chuyến bay Air France, họ bay từ ở bên Brazil, họ bay qua cái nước nào, Phi Châu phải không quý vị? Và bay qua Pháp và rớt ở khoảng biển, cách bờ biển của Ba Tây khoảng chừng 100-200 mai gì đó. 200 mấy chục hành khách đều chết hết phải không? Thì như vậy một câu hỏi của một Phật tử, họ email vào, họ hỏi tôi, 220 mấy người đó, nếu những người đó có người Việt Nam tu pháp môn tịnh độ, họ đi về đâu? Họ đi về đâu quý vị? Hả? Họ đang ngồi cái máy bay, họ nghĩa là đang ngủ liên diêm, rồi đùng cái máy bay nổ cái rớt xuống biển, họ không có niệm Phật gì hết trời á, họ đi về đâu? Hả? Họ, tức là quý vị nói đi theo cái tích lũy nghiệp của họ phải không? Cận tử nghiệp nó cũng quyết định lớn lắm. Nếu mà chiếc máy bay nó nổ một cái nó chết liền, như là quý vị có những vị mà đi xe bị người ta đụng vô cái chết liền, quý vị không có cảm giác gì hết, thì nó đi theo tích lũy nghiệp. Nếu mà quý vị máy bay mà phi công nó báo là hư một động cơ, hoặc là nó bị mất cái control panel, hoặc là nó bị mất áp suất, hay nó bị hư hay cháy gì đó, quý vị có thời gian từ 15 tới 20 phút để bay từ cao độ 30-40 ngàn feet xuống tới biển, thì bảo đảm nếu người này mà có một cái định lực niệm Phật, người này biết lợi dụng cái cận tử nghiệp, cái chết mới lên, và nhất tâm bất loạn niệm 10 niệm, thì người này có cơ hội giảng sanh. Còn nếu người này đang có 5-6 căn nhà chưa làm cái will, người này có 2-3 đứa con đang học đại học, mà tuần lễ này là tuần lễ ra trường, người này có những tài sản, có những cái safety box mà chưa có để cho ai, thì người này khó giảng sanh lắm. Quý hiểu thầy nói không? Vì lòng tham đắm chưa có chịu buông xuống, chưa có nhìn thấu, chưa buông xuống, chưa được tự tại, chưa được tùy duyên, và chưa có niệm Phật để giảng sanh. Thì cái người này họ khốt quản, họ lo lắng, thì họ đi theo cái cẩn tự nghiệp của họ. Nhưng mà khi họ chết rồi, quý vị lên cái trang web coi cái bài viết của thầy Hằng Xua ở Dạng Phật Thần. Thầy có nói về cái pháp hội, để mà công đức của cái pháp hội mà dành cho những người âm, hãy trích đoạn lại là giảng của Hòa Thượng Tiên Hóa, để chút nữa tôi ngày mai tôi vô trang web đó tôi rin ra và tôi đọc cho quý vị nghe, nó không sai chủ trương của thầy. Vì tại sao chúng ta phải nghĩ tới những người quá giảng của chúng ta? Chúng ta không biết họ ở cõi nào. Đa số 90% chúng ta mất thân người rồi, khó được thân người lắm. Phật chưa từng nói thân chư thiên khó gặp, Phật chỉ nói thân người khó gặp, có phải không? Tại sao? Vì thân người mong manh, vô thường, thọ mạng ngắn ngủi, khổ có vui có, làm cho chúng ta thức tỉnh, đời là vô thường, dễ đến với đạo. Thân chư thiên không có bệnh, họ chỉ có quá sanh, họ không có già, họ chỉ có quá sanh và có chết thôi. Họ không trải qua giai đoạn bệnh, già, coi như họ không có giai đoạn già. Họ chỉ có cái hoa héo, năm tướng ngũ si. Mà năm tướng ngũ si đó là họ rất đơn giản. Cái hoa trên đầu héo, ở bên nách hồi xưa giờ các loài trời không có mồ hôi, bây giờ họ tiết ra mồ hôi, y phục của họ không cần phải giặt, bây giờ tự nhiên nó dơ, phải không? Và họ ngồi trên cái cung điện của họ, mỗi một vị trời đều có một cung điện. Bây giờ quyến thuộc không thích vị trời đó mà cứ bỏ đi chỗ khác. Và đó là năm tướng si. Thì khi năm tướng si này hiện ra, họ có 7 ngày là họ rớt cái ào xuống là 1, là họ tự cõi trời cao để rớt xuống cõi trời thấp nếu còn phước. 2 là họ rớt xuống loài người. 3 là họ rớt xuống loài súc sanh. 4 là họ rớt xuống ngạ quỷ. Và 5 có thể họ rớt xuống địa ngục. Do đó họ không có thời gian để chuẩn bị, không có cái điện tính. Chúng ta nhận từng điện tính. Người nào tóc bạc là điện tính của diêm vương số 1. Người nào mắt mờ là điện tính số 2. Người nào răng rụn là điện tính số 3. Người nào cholesterol là điện tính số 4. Người nào tiểu đường là điện tính số 5. Người nào cao máu điện tính số 6. Người nào mà nhận đủ 7 cái điện tính là sắp sửa rồi, 10 cái là đủ rồi đó. Thành ra chúng ta có thời gian để chuẩn bị thấy rõ. Và loài trời họ không có cái tháng. Chúng ta nhờ có cái thân tứ đại này, khi chúng ta nghĩ về chữ ông chồng, chữ bà xã, chúng ta có cái thân này, chúng ta nghĩ trong tâm, nhưng mà chúng ta nhờ cái thân này nó không ra miệng liền. Nhưng mà loài trời khi họ giận ai là họ giận liền, vì họ sống bằng biến hóa sanh, họ không có cái thân này để control. Quý vị liên lạc những cái người mà lên đồng lên bóng thầy giao tiếp, thầy biết khi họ giận là họ giận liền, quý vị ý coi. Mà họ vui liền, họ không có cái thắng như loài người chúng ta. Đó là cái điểm phước báo loài người. Loài người chúng ta là có thân tạo nghiệp, khẩu tạo nghiệp và ý tạo nghiệp. Chư thiên họ đi thẳng cái là ý luôn, ý khởi là làm liền, muốn đánh người đó là đánh liền, muốn chửi người đó chửi liền, muốn thương người đó thiên liền. Không có cái thắng bởi cái thân tứ đại này. Do đó tất cả các vị Phật đều phải mang thân loài người mà gì mà quá độ chúng sanh mà thành Phật. Quý vị thấy không, trong lịch sử chưa có ông Phật nào mà ở cõi trời đấu sức thành Phật. Tại sao Bồ Tát Di Lặc không ở tại trời đấu sức để mà thành Phật, mà lại phải xuống sau này ở hội Long Hoa? Vì phải mang thân loài người. Loài người so với loài trời phước báo chúng ta thua, nhưng mà về bằng cấp chúng ta hơn. Loài trời giống như anh nhà giàu mà không có học, hưởng đầy đủ tất cả những cái dục lạc ở thế gian, phương tiện, vật chất, nhưng mà về trí huệ loài trời thua loài người. Có phải là những ông trời xuống nghe pháp của Ngài Mục Kiền Liên, có phải những ông trời xuống nghe pháp của Ngài Phú Lô Na, có phải những ông trời đi hỏi pháp của Ngài Ca Diếp, chưa từng thấy một cái ông nào loài người đi hỏi pháp với ông trời. Tại mấy ông trời do cái phước báo thập thiện mà ra. Quý vị hiểu thầy nói không? Còn về trí huệ họ thua loài người. Do đó khi Đức Phật xuống đây mà Phật nhập Niết Bàn thì đốt cái thân tứ đại này để lại xá lợi làm ruộng phước cho chúng sanh. Riêng chư thiên, nếu Đức Phật dùng thân chư thiên để thành Phật thì thân chư thiên là quá sanh, đốt xong không còn gì hết, do đó không lưu lại xá lợi, phải không? Một ngày nào đó tôi đủ nhân duyên, tôi về đây tôi sẽ giảng lại từ trong Đại Tạng Kinh. Khi một người chết lên khỏi trời, họ nhập thai như thế nào, họ ăn cái gì, họ sống, họ sinh hoạt như thế nào, quần áo họ ra sao, chiều cao, tuổi thọ, hình dáng, họ đi shopping như thế nào, họ mạng ra sao, khi họ bệnh hoạn như thế nào, họ sống như thế nào, nhà cửa như thế nào, từng cõi trời một. Tôi sẽ giảng cho quý vị từ 6 cõi trời dục giới cho tới 18 cõi trời sắc giới, trừ những cõi trời vô sắc giới thì sống bằng tâm tưởng tôi không có giảng. Mà tôi giảng từ 6 cõi trời dục giới lên tới 18 cõi trời vô sắc giới. Tôi sẽ giảng lại cái nguồn gốc của loài người ở cõi năm dương phù đề, tức là quả địa cầu chúng ta, từ đâu mà có. Và cái quả địa cầu này sẽ đi cái chu kỳ thành trú hoại không, khi thành thì nó như thế nào, khi hoại rồi loài người ở đây chết hết hay là đi về đâu. Và trong kinh Phật nói rõ. Và tại sao loài trời họ sống ở những quả địa cầu nào mà một ngày một đêm họ bằng mấy trăm năm ở mình, mà phải chứng minh so sánh phù hợp với tất cả những gì mà các nhà khoa học gia đều công nhận. Tôi nói sơ một cái điểm để cho quý vị thấy Đức Phật đi trước các nhà khoa học gia 26 thế kỷ. Khi Ngài A Nan Ngài hỏi Nam Thiền Bộ Châu là cái gì, Phật nói là quả địa cầu mà chúng ta đang ở. Ngài A Nan hỏi cái quả địa cầu hình dáng như thế nào, Phật nói ông nhìn cái đầu của ông thế nào thì cái quả địa cầu như thế đó. Bắc cực thì nở ra, nam cực thì teo lại. Và chúng ta thấy rõ trong kinh thánh của Công giáo thì trong kinh nói rằng quả địa cầu hình vuông đầu tiên, và phải sửa sai lại, trong khi Phật nói hình không tròn mà giống như cái đầu loài người chúng ta. Như vậy, rồi hỏi như vậy, những cái loài người ở Bắc Cô Lô Châu là nằm trong tam đồ bát nạn, họ sống 1000 tuổi, làm sao họ sống được? Thì tôi mới đọc trong kinh Tế Ra Quả Bát Cô Lô Châu, họ ở cách cái mặt trời của chúng ta là xa hơn. Thí dụ mặt trời của chúng ta là nằm đây, xung quanh là quả địa cầu quay ở một cái quỹ đạo dắt một vòng 4 mùa xuân hạ thu đông là 365 ngày. Nhưng mà cõi Bắc Cô Lô Châu ở về phía bắc của chúng ta là một cái hành tinh, họ ở một cái vị trí, họ quay dắt vòng mặt trời ở một cái quỹ đạo xa hơn phải mất 2000 ngày mới là 1 năm. Do đó một ngày một đêm họ bằng 10 năm dưới này. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Và mai mốt đủ điều kiện, thầy phải mua giấy và thầy vẽ ra rõ ràng, thầy giảng theo kinh và chúng ta so sánh với những cái gì khoa học hiện đại chấp nhận, thì theo cái đơn vị nhỏ nhất là tiểu thế giới, thì Đức Phật gói gồm có mặt trời, mặt trăng và tứ bộ châu là Nam Thiền Bộ Châu, Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu, và 4 cái đó có loài người ở. Nhưng mà tại sao bây giờ khoa học gia không biết có loài người hay không? Vì phi thuyền không người lái của Hoa Kỳ chỉ đổ bộ được, tức là robot chỉ mới tới quả tinh, mà quả tinh là nhiều khi chưa có loài người, mà chúng ta có những trái như tử dương tinh, kim tinh, mộc tinh, thổ tinh, quả tinh, những cái trái đó có loài người, mà cái quỹ đạo nó còn xa hơn nữa, trình độ loài người chúng ta chưa thể khám phá tới đó. Mà quý vị nhớ rõ, trong kinh Phật nói thủy tổ loài người đến quả địa cầu này là đến từ cõi trời nào? Quan Âm Thiền. Thiên là gì? Trên trời. Âm là gì? Âm thanh. Quan là gì? Ánh sáng. Tức là phải dịch rõ, loài người chúng ta khi quả địa cầu này mới thành lập có đầy đủ những cái tiện nghi, không khí, trái cây, vật thực, thì các cái chư thiên ở cõi trời Quan Âm Thiên nhìn thấy quả địa cầu đẹp quá và họ xuống đây để du ngoạn, xuống đây họ ăn thử những cái lúa, cái gạo và những trái cây ở cõi Nam Như Phù Đề. Ăn xong, thức ăn ở cõi người khác với ở cõi trời, do đó họ mất thần thông và họ ở lại đây làm thủy tổ loài người. Thì đọc như kinh vậy, nhưng bây giờ tôi mới suy giảng theo cái nhìn của thế kỷ 21. Như vậy, nếu Đức Phật sinh vào thế kỷ 21 này mà Ngài A Nan hỏi thủy tổ loài người từ đâu đến, Đức Phật nói ở trên trời cách đây rất xa, xa bằng tốc độ âm thanh ánh sáng, có một thế giới, có một hành tinh, và loài người ở đó họ dùng một cái thần thông, tinh thần, trí huệ, họ thông minh hơn loài người chúng ta gấp ngàn lần. Họ có một loại phi thuyền, họ bay đến đây với tốc độ âm thanh và ánh sáng 1 phút 1 second là 180 dặm hay là 300.000 cây số. Họ đến đây và phi thuyền của họ bị hư, kêu là mất thần thông, và họ phải đáp ở đây, họ không thể trở về được, và họ trở thành thủy tổ của loài người chúng ta. Nếu giảng thời này chúng ta phải giảng như vậy. Quý hiểu thầy nói cái gì không? Nhưng mà đó là những bài pháp thầy sẽ khai triển trong tương lai. Thì từng tự tôi có đủ duyên tôi sẽ giảng. Thì tôi nói cho quý vị nghe, trở lại vấn đề 200 mấy chục hành khách của chuyến hãng hàng không Pháp, họ chết như vậy họ đi về đâu? Thì tôi hỏi một bậc tôn túc, thì cái vị hòa thượng nói thế này: không phải ai chết rồi đều nghĩa là có 49 ngày để thọ sanh, mà có những người, quý vị thấy ông bà chết tới 3-4 năm bây giờ còn báo mộng có không? Có không? Như vậy cái định luật 49 ngày cũng không hẳn dành cho cố định. Mà nó có trường hợp đọc kinh Dược Sư có cái phần gì? Cái phần là có 18 loại chết hoạnh tử, có không quý vị? Hả? Vị nào mà đọc kinh Dược Sư vào ngày cúng sau hội mùng 8 tháng Giêng ở các chùa, phải không? Chưa tới số chết mà phải chết, gặp bệnh không gặp thầy, không gặp thuốc, rồi bị rắn cắt, bị cọp beo, rồi bị chết vì những tai nạn. Thì như vậy những người chết ở cái hãng máy bay Air France, họ chết hoạnh tử hay là chết đúng số quý vị? chết hoạn tử. Chết hoạn tử thì cái thân tứ đại thì đã mất, nhưng mà chưa tới cái ngày để cho dinh dương kéo xuống dưới để mà xử sổ bộ. Thì cái loại này trong kinh đó, người đời thì gọi là cô hồn ma trời, mà trong kinh gọi là nhân phi nhân, làm người mà mất thân người, hiểu chưa? Hôm nay Đức Phật thuyết kinh tại Tịnh Xá Kỳ Viên, có Thiên Long Bát Bộ, loài người 1250 vị đại A La Hán, vua Bình Sa Dương, thái tử A Xà Thế và nhân phi nhân, là cái loài đó không thể nhìn con mắt chúng ta. Như trong pháp hội này tôi đang thuyết pháp đây, có những cái loài quý vị nhìn bằng con mắt để thấy, có những cái loài phải dùng ngũ nhãn lục thông để thấy. Quý vị hiểu thầy nói không? Khi chúng tôi sử dụng cái microphone mà có quai thì ai cũng thấy, tức là ở thế giới vật chất. Khi sử dụng cái quai lẹt, quý vị có thấy sợi dây không? Nhưng mà nó vẫn vận chuyển qua không khí. Thì cái loài người mà chết quạnh tử như vậy, trên chuyến bay đó có những cô gái 25 tuổi mà thọ mạng của cổ, đúng lý ra cổ không chết quạnh tử, cổ sống tới 85, thì cô đó sẽ làm nhân phi nhân từ đây cho tới 50 mấy 60 năm nữa, sống vất vơ vất vưởng. À, mà họ thấy tất cả cái gì quý vị làm. Họ có thần ngũ thông, quỷ thần có ngũ thông nhưng không có lục thông, mà cái thần thông đó do nghiệp thông mà có, chứ không phải do tu hành mà có. Như vậy quý vị thấy có những cậu trạng, ông đồng bà cốt, họ ở ngáp ngáp rồi, một cái ông cậu trạng, cái người chết rồi nhập vô, họ có thể biết chính xác những cái chuyện mà chúng ta không thấy bằng mắt thường. Cũng như cái hiện tượng ở Việt Nam, có một cái cô gì đó mà cổ dùng cái những cái hiện tượng siêu hình, cổ đi tìm các ngôi mộ của mấy vị cộng chết có không. Như vậy là một cái loại đó kêu là đoạt xá. Trong kinh Phật, loại quỷ thần đoạt xá, họ mất thân người, họ muốn giao tiếp với thế giới loài người, họ không biết làm sao, thì họ mới đi như vậy. Họ dùng cái ngũ thông của họ, họ tìm coi những người nào đời trước mắc nợ họ, thì họ gá vào cái thân người đó. Quý vị thấy đời này rất nhiều, có những người một ngày 3-4 sắc mặt, có những người không bao giờ bệnh mà tự nhiên coi như cả đêm không ngủ, nói sàm nói đế. Có những người họ bệnh mà quý vị đi mời thầy là họ biết trước có không. Thì những cái loại đó là bị loại nhân phi nhân, họ đoạt xá, họ vào một cái thân mà có hai cái thần thức ở trong cái thân đó, và họ biết hết, thầy không có cái gì lạ hết, chuyện quỷ thần biết trước. Như vậy những cái hạng này chúng ta nên làm lễ cho họ. Vì ông bà của quý vị, tôi đọc trong cái sớ có nhiều người mới có 50 tuổi mới có không quý vị. Như vậy kêu là chết hoạn tử. Những người mà chết trên 70 tuổi mà chết vì bệnh nan y, cái người đó là chết đúng số. Còn những người chết bất đắc kỳ tử, vì tai nạn, vì thọ mạng hoạn tử, những người đó cần sự giúp đỡ của con cháu. Thành thầy nói rõ, họ sẽ đi theo cái tích lũy nghiệp, nhưng mà thọ mạng chưa hết, chưa làm ác đủ để đi vào địa ngục ngay, chưa làm thiện đủ để lên khỏi trời ngay. Họ thuộc loại là cứ nằm lơ lơ lửng lửng, mà diêm dương thì thấy tên này nó cũng chưa có phải tội để xuống, thành để họ vất vai vất dưỡng mấy chục năm như vậy đó quý vị. Do đó những cái trai đàn chẩn tế, những cái pháp hội u minh giới là dành cho cái hạng chúng sanh này nhiều lắm. Những người nào hôm trước đã làm cái pháp hội tại Sacramento mà quý vị gửi danh sách, khi thầy đọc tới thân nhân người đó triệu thỉnh về, quý vị khóc nức khóc nở, tự nhiên nước mắt nó tuôn trào, là cái vị đó biết thân nhân cũ quyền mình chưa siêu, họ từ u minh trở về dương thế, họ cảm động, họ tủi và họ khóc. Và tôi cũng có làm những pháp hội cho người đó lần thứ hai gửi tên, thì cũng làm như vậy mà họ không khóc, thì tôi nói là cái vị đó đã đi về các cõi cao nhưng không phải là cõi cực lạc. Nhớ thần lực của Đức Địa Tạng cũng chỉ giúp cho quý vị từ cõi địa ngục lên cõi trời. Trong kinh Địa Tạng, ngài Địa Tạng Bồ Tát đã cực khổ đưa chúng sanh từ cái ba đường ác lên các loài người loài trời để hưởng phước, nhưng chẳng bao lâu nó lại trở đây làm khổ nhọc cho Ngài Địa Tạng, có không? Đi về cõi cực lạc chỉ có sức của chúng ta và tha lực của Phật A Di Đà, ngoài ra không ai làm được việc đó, kể cả vị Phật. Con của Phật La Hầu La cũng phải 7 tuổi đầu đội trời chân đập đất đi xin ăn và nghe pháp để chứng quả. A Nan em của Phật cũng phải tu. Bởi vì thấy rõ ràng. Bây giờ trở lại với vấn đề này, tôi xin trả lời một câu hỏi của một vị Phật tử, là cái vị này vị hỏi tôi như vậy cầu siêu có ích lợi gì? Thật ra cầu siêu ích lợi cho người đọa vào ngạ quỷ, cầu siêu ích lợi cho người đọa vào địa ngục, ngoài ra không có ích lợi gì cho người đã ở cõi cực lạc và người ở cõi trời. Ở cõi người thì họ nhận được những củ quạnh tài thế thôi, ngoài ra ở cõi rồng nhận được, ở cõi Atula thì họ nhận được. Atula là một cái loài phước báo thua trời, nhưng có thần lực thần thông giống như trời, nhưng mà họ cũng như vậy thì họ quá sanh từ cõi trời và họ sẽ đi lên từ cõi Atula sẽ lên cõi trời. Bây giờ tôi trở lại câu hỏi hồi sáng này tôi nêu ra. Chú Đại là một vị Phật tử chiều nay có mặt đây không? Cũng không có luôn. Ông đưa cái câu hỏi cách đây mấy tuần, khi ông dự một pháp hội tại chùa Đức Viên, có một vị thầy, tôi tạm không nói tên, vị thầy đó đã du học tại Ấn Độ và đậu bằng tiến sĩ Ấn Độ. Vị thầy đó đã lên pháp tòa và khai thị như sau: kinh A Di Đà không có thật, vì bên hệ Bali, ổng đi học ở bên Ấn Độ và ổng học theo hệ Nam Tông, ổng không thấy nói về kinh A Di Đà, mà chỉ thấy nói về kinh Tứ Diệu Đế, 12 nhân duyên, A Hàm, kinh Pháp Cú, tức là những hệ kinh theo hệ Bali, hệ Nam Tông. Mà ổng nói chỉ có tịnh độ kinh A Di Đà chỉ dành cho mấy vị Tàu, cho người nguyên thủy Ấn Độ không có, và kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ cũng không có. Thì chú Đại hỏi thầy đó là đúng hay sai. Thầy hẹn bữa nay trả lời. Cái thứ hai vị thầy đó nói: niệm Phật, tin Phật, cầu nguyện tha lực của Phật A Di Đà, khi lâm chung rước về cõi cực lạc thì không khác gì người Công giáo, Thiên Chúa giáo. Họ tin Chúa, họ niệm Maria, họ niệm Giê-xu Ma, để rồi khi họ chết được Chúa Giê-xu rước về cõi trời để hưởng phước đời đời. Hai cái đó không khác. Khác không quý vị? Hả? Thầy hỏi cô đồng từ, khác chỗ nào? Vị nào? Nãy vị nào nói khác? Khác chỗ nào? Chúng ta tu tịnh độ, mà câu hỏi này của chú Đại là một Phật tử, và chính cái câu thuyết này là một vị giảng sư nói ra. Chúng ta phải lìa cái vấn đề này, nếu không lìa là cái pháp môn tịnh độ đồng với những người Công giáo, vì người Công giáo họ đâu có cần ăn chay. Người Công giáo được quyền ăn mặn không quý vị? Chúa sanh ra cá, Chúa sanh ra bò, Chúa sanh ra heo cho vật dưỡng nhân cho chúng ta ăn, và chúng ta chỉ cần tin Chúa, niệm Chúa, giữ 10 điều răn của Chúa là chúng ta sẽ được Chúa rước về cõi trời. Mà người Công giáo họ nói cõi trời là sao? Sống mãi đời đời, có phải không? Chứ họ đâu có nói hết phước như Đạo Phật hết. Như vậy chúng ta phải lìa vấn đề này, nếu không thì vô tình đồng hóa những người tu tịnh độ và những người theo đạo Công giáo đều giống nhau. Vậy khác chỗ nào? Hả? À, xin mời lấy một cái con wireless microphone. Chú cười, chú là giờ chú làm nhiệm vụ đó cho thầy. Chú đưa cái microphone cho cô đó. Vì chúng ta phải đem cái vấn đề này ra, chúng ta phải khai triển tận sinh tỷ. Được rồi, ông đừng trách nữa. Bữa nay thứ bảy cá chết không được đâu. Cô đưa gần lên.
Thầy, theo sự biết của con á, thì không có thể so sánh quả trời của bên Công giáo với độ của bên Phật giáo cho An Di Đà của mình. Là vì sao? Vì theo con nghĩ là Đức Chúa á, Ngài cũng chỉ là một ông trời thôi, là còn đó là chưa thoát sinh tử. Và cái quả của Ngài á, cũng chỉ là những người mà lên đó là chỉ tu thập thiện thôi, giữ 10 điều răn của họ cũng như là 10 giới của mình thôi. Còn cái mình tu bên tịnh độ là cái quả tịnh độ này là coi như là thoát luân hồi sinh tử. Cái quả này là quả này á, giống như là trong kinh Pháp Hoa nói là hóa thành trụ, tuy là không thật nhưng mà lên đó không còn sinh tử nữa, để mình tu tiến lên trở thành Phật. Thì theo con nghĩ không thể so sánh như vậy được, bởi vì ông Chúa cũng chỉ là một ngang với bên mình, bên Phật ấy cũng chỉ là A La Hán, hay là cũng chưa thể là gọi là chỉ là một vị trời thôi. Thì là những người theo Chúa là những người tu 10 điều răn là cái còn không thể mà so với tu tịnh độ của bên Phật giáo được. Thì theo con nghĩ là
quý vị đồng ý câu trả lời của vị nữ Phật tử ở vùng Berry không? Nhưng mà tôi xin hỏi cô nói cái định lực những cõi trời là cõi còn vô thường là cô nói theo kinh điển Phật giáo, chứ bên Công giáo họ đâu có chịu. Bên Công giáo họ nói cõi họ là super, cõi họ là mãi mãi cõi vĩnh hằng. Khi Chúa mà gọi họ về rồi nói Chúa gọi và được hưởng nhan thánh Chúa, phải không? Chúng ta diễn ra nói, cái này là kinh của mấy ông đặt ra, nhưng mà tân ước, cụ ước, kinh thánh của chúng tôi là cõi chúng tôi là cao hơn cõi tịnh độ, có phải không? Chúng ta phải nói làm sao để cho họ tâm phục khẩu phục. Chứ bây giờ chúng ta đem diễn kinh, cô nói cõi này là còn linh hồi, cõi trời do tu thập thiện, thì mấy người tôn giáo này lấy từ kinh nào? Nếu mà lấy từ kinh tân ước, cụ ước, các linh mục giảng thì tôi chịu, đằng này kinh của Phật giáo tôi không chịu. Tại vì mấy ông cho đạo Phật mấy ông cõi cực lạc là cái cõi không còn luân hồi sinh tử, nhưng mà các cha, các vị linh mục của bên Công giáo nói là cõi trời là cõi vĩnh hằng, phải không? Thì lúc đó họ đưa cái ra họ không chịu. Mình cho ông trời thấp hơn mà họ cho ông Phật thấp hơn rồi sao?
Dạ, như đạo Phật thì theo con á là cái bên con thì không có nghiên cứu về bên Công giáo kinh sách kinh của họ, nhưng mà theo con nghĩ là cái trình độ của họ thì chỉ ngang với là cái quả trời thôi, bởi vì họ chưa tu như Đức, ví dụ như Đức Chúa thì Ngài chưa tu lên nữa, bởi vì trời có phải một cõi mà trời có 33 tầng trời hoặc là cao hơn nữa, vì Đức Chúa Ngài chỉ ngang tới cái quả trời nào đó của Ngài thôi. Giống như là bên tu bên tiên mà nó cũng có một cái chỗ mà của các ngài tu về tiên, nó cũng có một cõi của họ vậy. Họ chứ không phải là chỉ có cõi còn bên Phật mình không. Thì bên Công giáo họ Đức Chúa Ngài tu ngang với cái cõi trời đó, và Ngài cũng chưa lên được những cái cõi trời cao hơn nữa, cho nên những người theo Ngài thì họ cũng trình độ ngang đó. Còn bên Phật giáo mình đó là có nhiều về có nhiều phương pháp, ví dụ như là thiền đó, thì có nhiều vị thầy nghiên cứu về thiền chưa có hiểu sâu xa về tịnh độ, thì các ngài bên thiền cũng nói là không có tịnh độ, nhưng mà vì các ngài chưa chứng được cái mà gọi là vô sanh dưỡng của bên tịnh độ, cho nên các ngài đã không có. Cho nên nếu như các ngài mà tu,
hình như cái microphone nó bị gì đó,
các ngài tu mà để mà các nếu như các ngài đến cái trình độ mà các ngài lên được cái cõi tây phương cực lạc rồi, thì các ngài mới biết rằng là có cõi cực lạc. Thì bây giờ mình nghĩ là mình vì bởi vì mình chưa chứng được, nhưng mà mình tin lời Đức Thích Ca, Đức Bổn Sư Thích Ca là mình hoàn toàn tin, bởi vì mình biết chắc những gì ngài nói là bây giờ khoa học chứng minh đã có rồi, muốn chi là những cái cảnh giới mà phàm phu như mình chưa chứng bắt được thì mình mình còn biết, nhưng mà mình tin lời bổn sư và tin lời các tổ của mình. Chứ còn bây giờ nói bởi vì quá nhiều người học Phật là nó phải chứng, mà thấy rõ. Thì cái đó ví dụ như bây giờ con có qua một cái trong kinh nó nói là ví dụ con rùa nó sống dưới nước nhưng mà nó cũng có thể sống trên mặt đất, thì nó đi xuống dưới thủy cung, nó nói với những loài thủy tộc, nó nói rằng trên mặt đất á, con người ta sống thở bằng không khí chứ không phải sợ thở bằng nước, thì những vật ở dưới biển họ không tin. Nhưng mà con rùa nó đã được lên mặt nước rồi, nó đã được lên mặt đất rồi, thì nó biết là trên mặt đất sống không phải sống thở bằng nước mà sống bằng không khí. Cho nên chỉ có những cái cảnh giới mà con người phàm phu như mình họ không chứng đắc thì không biết được. Nhưng mà khi mà mình đã về được trên đó rồi thì không cần phải là chứng tỏ gì. Bây giờ chỉ biết là mình theo đức bổn sư, ngay như các vị thiền sư mà cũng còn không tin được cái cõi cực lạc thì huống hà gì là những đạo khác.
Thật ra quý vị có biết không, chúng ta do đạo Phật công nhận chủ tể cõi Ta Bà là Đại Phạm Thiên Vương, tức là nói về ông Thượng Đế đó, người coi cải quản cái cõi Ta Bà này. Nhưng mà quý vị biết cái người Công giáo họ nghĩ ông Phật là cái gì không? Họ đặt ông Phật thấp lắm. Họ nói ông Phật á là ông chỉ là loài người thôi, còn ông Thượng Đế là trên trời, Chúa Giê-xu là cái người đại diện Thượng Đế xuống, phải không? Họ nói ông Phật là con của ông Tịnh Phạn Vương, cũng loài người thần phu tục tử thôi, mà họ kêu là ma quỷ nữa. Bây giờ tôi mời ông Minh Quang là ông thân của chú Tiểu Minh Châu, ổng là người xuất thân từ Catholic, ổng sẽ nói cho quý vị thấy đây. Đây Minh Quang đây con, xong cười đi đâu vậy?
Dạ thì có một vị giơ tay.
Không, mình nói cái này là thầy là tin tưởng tịnh độ chứ, thầy là một pháp sư hướng dẫn tịnh độ, nhưng mà mình nói làm sao để tâm phục khẩu phục, phải không? Mình nói làm sao để người Công giáo họ không bắt bẻ nữa, mà nhất là một vị giảng sư mà dám phỉ báng kinh A Di Đà và pháp môn tịnh độ mà cho nó ngang với bên kia, thì vô tình mấy người ôi, mấy người mà có vợ chồng Công giáo, anh ơi cứ nhậu uống rượu đi, tôi nghe ông thầy bà thượng đó, thượng tọa ông giảng vậy, anh chỉ việc là ăn thịt uống rượu thoải mái là vẫn được các linh mục ngày, chứ đâu có giữ giới gì đâu, chỉ giữ có cái giới không có vợ thôi. Càng ra các linh mục có đầy đủ, nghĩa là ăn hưởng ngũ dục như loài người. Bây giờ mời chú Minh Quang, khi người Công giáo họ nghĩ sao về đạo Phật chúng ta, trước khi con quay đầu đến với Phật, con là ông thân của chú Tiểu Minh Châu.
Nam mô A Di Đà Phật. Xin bà sư phụ cùng tất cả toàn thể đại chúng. Như nếu mà cô này mà nói hồi xưa con còn Công giáo là con sẽ về cả.
Đúng rồi. Rồi giờ thực tế thực hiện luôn.
Tại vì bà thân của con là bố mẹ con cũng tập cái Công giáo hết, rồi có mấy bà sơ cũng là bà dì, rồi bên cha cũng chú rồi đi tu nhiều lắm. Nhưng mà khi chúng con hiểu bên Công giáo thì cũng 2-3 năm đầu á thì cũng cải lý như cô vậy đó, thì có những mỗi chuyện vui như bà mẹ con nói, mày nói gì nói nhiều cũng thật, những cái đồ loài thọ tạo thôi. Rồi có những lúc con lúc đó cũng cương lắm, thì mình học từ mới vô đạo, tâm lý mình dữ dằn lắm, mình đấu chào bà, nói là mẹ mà nói là ông Phật mà loài thọ tạo thì con từ nay về sau con nói chuyện với mẹ nữa, thì bắt đầu giận nhau. Nhưng mà sau thời gian rồi tiếp xúc với thầy rồi với lại nghe pháp sư Tịnh Không giảng thì đường mình ngấm, thành ra không có cãi như vậy nữa. Mà giờ mẹ con nói gì ok, rồi lâu nói là nhưng mà mẹ uống nước nóng nhưng mà chịu, mẹ thấy mẹ ăn ví dụ như nhiều lúc trong gia đình con á ăn chay từ nhỏ lớn, rồi hai đứa nhỏ cũng đi tu, thì bà mẹ nói tụi bay đủ khùng hết, thì nó mẹ nói đúng, con thấy thế gian là ăn khùng hết trơn, mọi người khùng một cách thôi. Thì bây giờ nhiều lúc bà cứ hồi xưa con sạch là con nói là đạo của Phật là cái lý là nó ngon hơn, thì bà là còn đè xuống. Mà lúc bà nhiều lúc dữ hương cũng vậy đó, như bà đang hiền vậy đó, ăn xuống thì chào, nhưng mà lúc nào nghe tụi con thì ở trong nhà mà nếu mà xuống mà thăm bà biết mấy câu, nên lạy Chúa, con suốt đời theo Chúa không theo loài thọ tạo, mà ví dụ con xuống á, đừng ở ai chân nào trên này con niệm Phật con nghe, nhưng mà lúc nào mà mở cửa xuống là bà để vậy đó, mà mỗi lần giữ hương xuống là sẽ nói chuẩn bị mình nói, mà ví dụ không bà thì biết ăn thịt, mà ví dụ như giữ hương mà khuyên bà bằng tay, nhiều lúc thấy con nhẹ rồi qua đó là nhiều lúc đạp nó, mà cũng như là để mà ghét mà đạp nó. Cho nên từ mấy năm sau này giờ, chúng con không có khuyên được, mà cũng xuống vui vẻ rồi, không nói lâu gì, nhiều bằng và hỏi chuyện gì thì mình cứ nói. Nó vì nó thật ra thì tụi con cũng làm theo Chúa đó, tự như thầy bên con dạy thì nó là Chúa cũng là Phật cũng, mà nó là Chúa khắp mọi nơi thì Chúa cũng ở trong Phật, Phật ở trong Chúa. Nếu mà mẹ nói Phật mà thấp theo ý của mẹ thì mẹ lúc này mẹ phạm tội với Chúa thì mẹ sợ. Cho nên từ từ mình dạ, cho nên cũng khi vào đạo nhiều cái cũng vui lắm, tại vì bà rất là cương, mỗi lần xuống là cương. Mà như mấy đứa cháu cô chú mình theo đi tu đó, và bà nói trời ơi mày á, mày đi tu mà chỉ cô phục vụ nó thầy cho mày làm gì, mấy thầy ăn rồi chỉ có một bèn bèn đâu có bằng mày cha. Hồi xưa nó nói bây giờ thì nói mày nói đúng á, thế ông đâu có làm gì đâu, ai gì là Phật xuống này à. Thì bà nói thấy không, mấy ông cha học phải cao, có bằng này bằng kia, chứ còn mày đi mấy thầy mày chỉ có là cô phục vụ mẹ không cho làm gì. Nên Diệu Hương nói đúng, đi tu là phục vụ cho làm gì nữa mẹ. Như vậy đó, nhưng mà càng ngày tụi con cứ tu thì cứ từ từ, chứ mình ra mình đâu lý cái là trong gia đình học quật mình Phật giáo họ chấp luôn. Dạ, như là Phật.
Hồi nãy có vị nào đang có ý đó rồi, mời.
Dạ, kính thưa, kính thưa thầy, và kính thưa quý vị đồng tu. Thì theo câu hỏi của thầy như vậy thì con có ý như thế này. Với công giáo họ dùng cái niềm tin để họ tin.
Cái gì kính cho nó lớn tí.
Với công giáo họ dùng niềm tin để họ tin với Chúa. Và những người tôi trình độ họ cũng dùng niềm tin để tin với con ai vậy. Thì bây giờ mình nói cái kiểu mình đã là cái niềm tin đó thì chắc là với công giáo họ thích. Bởi vì họ cho là cái đạo cao. Nhưng mà một cái như thế này. Bên Chúa người ta nói như thế này. Là mình về đó là để mà cũng như phục vụ Chúa không, nhưng mà bên Phật mình khác trái là mình về đó mình học thêm mình thăng Phật chứ không phải là thì tôi biết được đó không thấy là con hơn cha thì lúc nào mình, đôi khi mình thấy và mình tin như vậy là để là mình phấn đấu mình về đến đó để mình tôn mình thăng Phật và thăng Phật ở cái chỗ thế này là mình với cái điều gì mình trở lại mình giúp chúng sanh, chứ còn bên Chúa họ không dạy điều đó. Thì mình thấy là mình tin được cái bên nào có lý thì mình theo.
Rồi cảm ơn đạo hữu. Thêm một đạo hữu đưa tay lên nữa. Cái đề tài này nãy giờ quý vị nói, nếu tôi là linh mục tôi chưa chịu đâu, phải không? Nhưng mà chút nữa tôi giờ đang đứng theo cái công giáo này để tôi dạy cho quý vị cho tới nơi tới chốn luôn này.
Theo con á, thì nói như thế này, thứ nhất là nói về cái một vị thượng tọa mà nói là không có trình độ thì như vậy là ngài đã không nghe được cái lời giảng pháp của Đức Thích Ca. Chính Đức ngài Thích Ca đã nói rằng có cõi trình độ và có Phật A Di Đà đang thuyết pháp, thì như vậy chứng tỏ là cái vị đó đặt chưa hết tin thì mình khỏi bàn. Là một cái. Còn ví dụ người Công giáo họ bài bác Phật giáo mình, họ nói không bằng ông trời là Chúa tể, nhưng mà mình cũng có cái lý của mình nói ông trời còn có chết, còn có luân hồi, thì ở cái xứ tự do mà mình nói đến độ họ đặt cái đầu thôi, tự do anh cứ tin nhìn tin tôi tin Phật là tôi tin Phật vậy thôi. Tôi thương anh, tôi nói là anh không nghe thì anh ráng chịu thôi, anh như là Phật tôi như vậy.
Dạ, cảm ơn đạo hữu. Hết ý chưa quý vị? Chưa hết ý, mời cô này. Nãy giờ mấy ông không, bây giờ tới phía bà.
Xin thưa thầy,
Kính bạch thầy, kính bạch đại chúng, con pháp danh là Diệu Khai. Thì thầy có sự biết rõ nhan của con. Con từ xưa đi học cũng như bây giờ, nếu mà nói về tín ngưỡng thì ai cũng có lòng tin của tín ngưỡng của mình. Cho nên nếu mà mình bàn với về giữa hai mối đạo lớn nhất ở hiện nay, thì con thấy bạn ba bốn ngày nữa cũng chưa xong mà còn có thi là chẳng hạn nữa. Nhưng mà trong phạm vi nhỏ hẹp của con cũng xin nói thế này. Mỗi một tôn giáo đều có một cái giáo lý và những người con chiên cũng như tín đồ khác nhau chiên theo cái giáo lý của mình tu. Nhưng nếu được so sánh một chút xíu nào thì con có thể nói thế này. Ví dụ như bên đạo Phật thì vị Phật nói rằng ta không có cho gì đến con hết, các ngươi ta là người chỉ đường hướng dẫn đi hành trình theo giáo pháp của Phật thì sẽ được như thế này để thoát khỏi được một sự tình. Đại khái nói như vậy. Còn ví dụ như theo con hiểu một phần là Chúa thì là bây giờ tin Chúa thì Chúa sẽ ban cho con thế này thế kia, thì bên đây khác một chút xíu là bên đạo Phật không có ban gì cả. Mà nếu chỉ có ban mà dạy cho các Phật tử có đồng từ bi dị xã, tại sao một bé trai? Tại vì mình thương lời Phật, không muốn sát sanh, chứ không phải mình nói mình ăn chay để mà thành Phật như thầy đã nói là sai. Nếu mà ăn chay thành Phật thì con bò thành Phật trước mình rồi. Còn nếu mình niệm Phật mình thành Phật thì cái máy niệm Phật, niệm Phật hay hơn mình niệm nó 4 tiếng, mình niệm có mấy tiếng là mình mệt rồi. Cho nên á, tất cả vì lòng từ bi và tâm thành tín để làm sao trả những cái nghiệp đời trước của mình và tạo những nhân duyên cho những cái sự tốt đẹp về tương lai trong đời sau, nếu mình tin có đời sau. Vì theo con hiểu, nếu mà con nói không lòng thì đã Thiên Chúa không tin có đời sau, hay là tiếng con nói nó cũng nghe có future life nữa. Cho nên con nói là lỡ của con thì con không đủ lực để giải thích cho nó. Con cái cầu nguyện cho con học, con ráng con làm sao hành trình hồi hướng cho nó để ngày nào nó mới tin cái giáo lý của Phật, vì con chưa có đủ cái lực để giải thích cho nghe. Nhưng mà con hiểu thì con nói chưa hết, thì con nghĩ một phần nhỏ như vậy thôi. Thì con xin phép để con nhìn vui.
Dạ.
Ngày xưa con còn nhỏ thì đi học thì con cũng hay giỡn hay đùa, thì cũng có một số bạn cũng biết con đại lính đó, thì các bạn thì nhậu với nhau nói chuyện thì cũng nói qua vấn đề gì vui thì được, nhưng mà nói về tới tôn giáo là có chuyện đánh nhau đó. Thì nói là một ông đạo Thiên Phật thì nói là ông đạo Thiên Chúa thì tụi bay xin lỗi, được chết thì Thiên Chúa thì sẽ tịch được lên thiên đàng, đạo Phật thì xuống địa ngục chứ đâu có làm gì được lên thiên đàng thì theo Chúa. Thì các ông đạo Phật cũng tin, nói nếu mà tôi chết thì nói dạ tôi có tất niệm lên tôi kỳ tạo hết xuống như tôi thấy này phải xuống đây đọc hết lên thiên đàng tôi còn ở đây nên được nghe thấy được giải thích thôi. Nhỏ đã nghe nhau mà đánh nhau, cho nên thực sự đối với bạn bè đó con cũng không dám phân tích hay là nghiên cứu hay là học lại cả gì ở trong vấn đề mà để tranh hơn thua trong vấn đề tôn giáo mình sẽ biết lòng. Nhưng được do cái niềm tin của mỗi người, nếu được tin thấy cái điều đó đúng mình theo chính Phật cũng dẫn được cái tinh thần mà phải theo hành trì kiểm lại coi Phật nói có đúng câu này là theo chứ đừng có mù quáng là theo. Là con xin hết là
chú kia chưa hết ý kìa, đưa ổng chưa hết ý, đưa ổng cứ đưa tay lên.
Dạ thưa quân đi Phật tử.
Ồ vậy nhiều người chưa hết ý rồi, chú mời cho thầy mượn một cây viết.
Nào nói trước sao là gì vậy hả? Dạ quân đi. Nam mô gì
có là đang trả lại cái vấn đề ở bên kia, ở chỗ hơi này.
Nam mô A Di Đà Phật. Con tên là Thiện Phước. Xin trở lại vấn đề là cái lời so sánh của ông pháp sư đó nói rằng niệm Phật cũng giống như bình tôn giáo. Con xin đi thẳng vào chính trả lời vấn đề đó là con nói khác hơn nhiều, niệm Phật hay hơn. Vấn đề mà tôn giáo chết đi chú rất nhiều. Thứ nhất, bên tôn giáo người ta cầu Chúa khi chết được Chúa rước về thiên đàng để là công dân của Chúa và để Chúa ban phước, nhưng mà không có dạy cho người đó trở về thiên đàng để làm cái gì, chỉ để phục vụ Chúa thôi mà không có cái tâm từ bi để mà tế độ chúng sanh. Còn niệm Phật đi, trở về cảnh giới A Di Đà nó hay hơn là trở về để mà tu, tiếp tục tinh tấn tu tập để trở thành Phật và cứu độ chúng sanh. Cái đó là cái từ bi tổ cực, nó khác nhưng nó cao hơn cái vấn đề mà trở về bên thiên đàng của Chúa. Dạ, xin chú biết.
Dạ, cảm ơn. Rồi chú này chưa hết ý, mời luôn. Dạ. Yeah.